Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 4 tháng 2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số công trình dự án lớn tại Bình Định.
Hà Nội dự kiến xây mới 48 chợ.
Nhiều lễ hội xuân trên khắp cả nước khai hội.
Mỹ sử dụng tài sản tịch thu của công dân Nga để viện trợ cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Phù Cát. Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cảng hàng không Phù Cát để sẵn sàng phê duyệt sau khi quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời yêu cầu cần thực hiện đúng các quy định của nhà nước, nghiên cứu vận dụng một số mô hình đầu tư sân bay thành công ở trong nước, bảo đảm tính lưỡng dụng của công trình. Tại sân bay, Thủ tướng đã động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 925 đóng tại đây.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ cắt băng khánh thành tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến Mỹ Thành, thuộc tuyến đường ven biển quốc gia, nghe báo cáo về quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất trong khu vực. Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Định tập trung làm xong con đường này trong nhiệm kỳ, tạo không gian phát triển mới, quỹ đất mới, phát triển công nghiệp dịch vụ du lịch, tinh thần là phía đông đường mới, ưu tiên quy hoạch phát triển du lịch dịch vụ, phía tây quy hoạch phát triển công nghiệp, khai thác hiệu quả nhất quỹ đất, đồng thời khẩn trương hoàn nguyên môi trường sau khi dự án hoàn thành.
Từ nay đến hết năm 2023, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ xây mới 48 chợ, cải tạo nâng cấp 57 chợ. Trong đó dự kiến đạt các tiêu chí như 90% tổng số chợ được phê duyệt phương án sử dụng diện tích bán hàng theo quy định, 100% số xã, phường, thị trấn chưa có chợ nhưng có nhu cầu phát triển chợ được rà soát đưa vào danh mục chợ trên địa bàn, 100% số chợ được xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, bảo đảm các tiêu chuẩn, đặc biệt đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại, an ninh trật tự.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp trên địa bàn thành phố. Cụ thể, có 8 ao hồ không được san lấp, bao gồm 3 ao hồ ở quận 7, 2 ao hồ ở quận 10, 1 hồ ở quận 11 và 2 hồ ở quận Bình Thạnh. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nghệ An sẽ hỗ trợ 15.300 hộ khó khăn về nhà ở. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào sáng nay. Chương trình đã vận động quyên góp và cam kết hỗ trợ cho hơn 10.000 căn nhà trong 3 năm từ năm 2023 đến năm 2025 với tổng mức hỗ trợ đăng ký trên 517 tỷ đồng. Mức bình quân hỗ trợ cho một ngôi nhà là 50 triệu đồng.
Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, Ngày hội Việc làm đầu xuân Quý Mão 2023 vừa diễn ra với sự tham gia của 42 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đem đến hơn 10.500 cơ hội việc làm cho người lao động. Đây cũng là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ của Quảng Ngãi tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động. Từ đó học hỏi, trao dồi, trang bị thêm những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường.
Hôm nay mùng 4 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng, năm Quý Mão, hàng loạt các lễ hội lớn trên khắp cả nước đã khai hội. Tại trung tâm huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông và Festival Khèn Mông năm 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như lễ hội Gầu Tàu, lễ hội Múa Khèn Mông, thi chim họa mi hót, trình diễn trang phục dân tộc Mông, tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của địa phương và trải nghiệm đi chợ phiên đầu xuân vào buổi sáng Chủ nhật tại chợ trung tâm huyện.
Còn tại huyện Ba Vì, Hà Nội, lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023 tưởng nhớ tri ân công đức của Đức Thánh Tản Viên Sơn, vị thần đứng đầu tứ bất tử trong thần điện Việt, cũng đã khai hội với rất nhiều các trò chơi và các hoạt động thể thao văn hóa diễn ra mang đậm nét văn hóa dân tộc của đồng bào Mường Giao như bắn nỏ, cờ tướng, bóng chuyển nam, ném còn.
Trong khi đó, tại Thái Nguyên, lần đầu tiên lễ hội thơ Nguyễn Tiêu được phối hợp tổ chức hoạt động chung với chương trình Hội báo Xuân năm 2023. Được chia thành 3 nội dung chính gồm khúc luận Vũ Thái Nguyên, những dòng tên trắng và hồi sinh. Tất cả được kết cấu như một thước phim quay chậm, tái hiện đời sống con người từ những tháng ngày êm đềm, bình yên đến những khoảnh khắc đối mặt với dịch bệnh hoành hành, lằn ranh giữa sự sống và cái chết, và cuối cùng là giây phút hồi sinh với một hơi thở mới tràn ngập sự sống.
Đặc biệt trong đêm và rạng sáng mùng 4 tháng 2, tức ngày 14-15 tháng Giêng, tại Nam Định sẽ diễn ra lễ khai ấn và phát ấn đền Trần. Năm nay, lễ khai ấn đền Trần đúng vào dịp nghỉ cuối tuần nên dự kiến thu hút hàng vạn du khách thập phương tham dự. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định lưu ý các phương tiện giao thông không dừng đỗ trên quốc lộ 10 và gửi xe ở các bãi xe tự phát xung quanh khu vực đền Trần. Phương tiện và người dân về đền Trần đi lễ hội gửi xe vào bãi xe số 1 và số 2 theo quy định của ban tổ chức lễ hội.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Trong tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU lần thứ 24 tại Kiev, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU công nhận những tiến bộ đáng kể của Ukraine trong những tháng gần đây, đặc biệt là trong cải cách tư pháp và cuộc chiến chống tham nhũng. EU khuyến khích Ukraine tiếp tục tăng cường pháp quyền vì điều này mang lại lợi ích cho tất cả công dân Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh EU sẽ sát cánh với Kiev xây dựng lại một Ukraine hiện đại và thịnh vượng. Đồng thời, EU tiếp tục hợp tác với Ukraine để khai thác toàn bộ tiềm năng của Hiệp định Thương mại Tự do Toàn diện và Sâu rộng.
Trong một diễn biến khác, các nước thành viên Liên minh châu Âu, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia đã đạt được thỏa thuận về mức giá trần sẽ áp dụng đối với các sản phẩm dầu của Nga kể từ ngày 5 tháng 2. Các bên nhất trí sẽ áp mức giá trần $100 một thùng đối với các sản phẩm cao cấp như dầu diesel và $45 một thùng đối với các sản phẩm giá rẻ hơn như dầu nhiên liệu. Đây cũng là các mức giá đã được Ủy ban châu Âu đề xuất trước đó.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vừa thông báo đã cho phép các cơ quan chức năng Mỹ bắt đầu sử dụng tiền và tài sản tịch thu của Nga để viện trợ cho Ukraine. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ đã cho phép thực hiện lần đầu tiên chuyển tài sản trị giá $4.5 triệu tịch thu của một tỷ phú người Nga cho Bộ Ngoại giao Mỹ để hỗ trợ người dân Ukraine.
Trước đó, vào hồi tháng 1 vừa qua, Nga đã lên án kế hoạch của chính phủ Mỹ về việc sẽ trao cho Ukraine tài sản mà Washington tịch thu từ các công dân Nga. Moscow cảnh báo động thái này sẽ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu và bảo vệ tài sản cá nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nhằm lấy các khoản tiền thuộc sở hữu của Nga và chuyển đến Ukraine sẽ vi phạm quyền sở hữu và Moscow sẽ đáp trả bằng các biện pháp đối phó thích hợp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, vừa qua lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã chính thức tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc khi những sĩ quan cảnh sát đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.
Đến nay, Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được Liên Hợp Quốc kiểm tra và đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Và trong thời gian tới, những sĩ quan này sẽ lên đường tham gia nhiệm vụ đặc biệt. Những ngày này, công tác huấn luyện vẫn đang diễn ra tích cực, khẩn trương, sẵn sàng cho nhiệm vụ mới.
Lái xe đặc chủng trên những địa hình hiểm trở, đó là một trong số các bài tập huấn luyện mà các sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc phải thực hiện, chuẩn bị cho nhiệm vụ một năm tới tại Nam Sudan. Trung tá Bùi Phương Lân, sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tự hào chia sẻ.
Chúng tôi cũng xác định đó là một trách nhiệm rất là cao cả. Ngoài cái việc là thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà Đảng nhà nước giao cho, thì đây cũng là một cái vinh dự, mà cũng là một cái hình ảnh của ngành và của bộ, và chúng tôi về cái góc độ là cá nhân, chúng tôi cũng quyết tâm là cố gắng học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt nhất và để chuẩn bị cho cái công tác phục vụ hoạt động gìn giữ hòa bình sau này.
Sau những sĩ quan cảnh sát Việt Nam đầu tiên lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, đến nay những sĩ quan được lựa chọn đang tiếp tục công tác huấn luyện. Với Trung tá Nguyễn Thu Hà, đây sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ. Trung tá Nguyễn Thu Hà cho biết, huấn luyện tốt, nhuần nhuyễn sẽ là những kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ ở vùng đất Nam Sudan xa xôi.
Nữ sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình thì bởi vì Liên Hợp Quốc triển khai nơi những cái phái bộ là những nơi mà đang diễn ra những cái xung đột. Và trong quá trình xảy ra xung đột thì phụ nữ và trẻ em là những đối tượng, là những người bị tổn thương và thực sự là để mà làm được tốt những cái công tác mà đảm bảo trật tự an ninh để bảo vệ cho người dân thường thì các nữ sĩ quan cảnh sát đóng vai trò rất quan trọng.
Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, với sự tham gia của lực lượng cảnh sát, Việt Nam tiếp tục cho thấy những nỗ lực và bước tiến mới trong tham gia hoạt động của Liên Hợp Quốc. Điều này cũng khẳng định rằng sĩ quan công an hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công vào việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng gìn giữ hòa bình quốc tế.
Ở cùng một phái bộ mà khi mà chúng ta có cả lực lượng quân đội và lực lượng công an tham gia vào cái hoạt động này ấy, thì trước hết là các đồng chí ở từng cái cương vị của mình là những sĩ quan hoạt động độc lập thì phải thực hiện tròn vai, thực hiện có trách nhiệm các cái nhiệm vụ mà Liên Hợp Quốc giao cho từng đồng chí ở các cái cương vị của mình. Và các cái sĩ quan cả công an cả quân đội mà đã được đào tạo ở trung tâm của chúng tôi thì các đồng chí đều có năng lực để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
Cùng với những sĩ quan đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, những sĩ quan công an nhân dân Việt Nam này đang nỗ lực để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ mới. Tất cả vì hòa bình thế giới.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.